Đối với pháp môn tu tập mà xưa nay truyền thống của Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Nhật Bản, Triều Tiên là vào thời Mạt, phải nói đó. Nhưng mà đối với Phật giáo Tây Tạng thì có thể là nó chưa hẳn là Mạt, chưa đến lúc Mạt, tại vì còn tất cả những cái truyền thống xa xưa còn lại mà còn đang tu tập, còn đang học hỏi. Nam Tông cũng vậy. Nhưng mà đối với Phật giáo Việt Nam, Trung Hoa, Tây là Nhật Bản, Triều Tiên thực ra là Mạt, thực ra là vào thời Mạt rồi. Mà mình mang cái nghiệp Mạt mà mình lại đòi lại một cái nghiệp chưa Mạt thì nó lại là một cái mâu thuẫn nữa, lại chẳng có chí gì hết. Thế cho nên bây giờ bắt buộc mình phải nhận rằng là nếu mà mình muốn theo Tây Tạng thì mình phải nhận rằng là mình kiếp trước là Tây Tạng, kiếp này phát nguyện sinh để mang cái giáo lý của Đức Phật mà nó còn chứa lại bên Tây Tạng sang trong Việt Nam mình. Mà điều đó được, điều đó hay, điều đó tốt. Nhưng muốn làm cái chuyện đó đó thì mình phải thâm nhập hẳn vào cái nghiệp của Việt Nam cái hạn. Mình phải đúng là một Phật tử Việt Nam như cái hạn. Còn mình chưa là một Phật tử Việt Nam đúng nghĩa, tức là mình chưa có phải là một Phật tử Việt Nam mà theo đủ cái tính chất mà lu bu của nó đó, đủ cái tính chất đó của nó, mà mình đã vội vã mang theo Tây Tạng, đem Phật giáo Tây Tạng vào, mình không có thông cảm được với những người Việt Nam, làm sao mình mang vào được? Mình không có cùng nghiệp với họ, làm sao mà mình biết tiêu hóa cái cách nào để mà mình có thể gọi là làm lợi ích được? Cho nên chính vì vậy là nó cũng y như là mình là một cái người ở bên Việt Nam, mình học sinh viên, bố mẹ sinh ra từ nhỏ, từ cái hồi đó còn tắm lầy này nọ, tắm mưa lớn lên rồi còn chơi tạc cũng lo với cái gì đó, lớn đi học này nọ, mình phải thấm nhuần hết tất cả cái nghiệp đó rồi mình mới đi học đó, rồi mình mới mang cái học nó về đất nước đó, mới có lợi ích. Còn mình từ nhỏ mình sinh ở bên Mỹ, sống lên rồi mình là người Việt Nam sinh Mỹ, rồi mình mang cái kiến thức của Mỹ về Việt Nam đó, chào ơi, cái đó nó không hợp với nhau, cái đó nó ăn rơ tí nào ấy. Cái đó là mình cho con vịt mà đấu với con gà tre, nó đến nhau một con cạp cạp, một con ó ó, nó chẳng đụng đâu mà đụng hết, như người Pháp gặp người Đức ấy. Thành ra chính cái lý lẽ như vậy đó mà mình biết rằng là nếu mình có được một cái tâm Bồ Tát mà muốn đem pháp về Hoằng Dương ở nơi cái xứ Việt Nam mình vậy đó, thì đã là Bồ Tát rồi thì phải thâm nhập vào pháp giới chúng sinh. Đã là Bồ Tát đó, muốn đến nơi nào để lợi ích nơi đó. Bồ Tát muốn lợi ích cho con bò, Bồ Tát phải sinh là con bò. Bồ Tát muốn lợi ích cho con khỉ, Bồ Tát phải sinh là con khỉ. Đã mà hiểu cái pháp, cái đạo nó phải như thế đó, thì mình mới biết là mình phải là một Việt Nam ghê lắm, thì mình rồi mình mới học hỏi cái pháp khác mới lợi ích cho Việt Nam được. Nên thực sự ra thì mình thấy là đối với Việt Nam mình thì là thời Mạt. Cho nên đối với người Việt Nam mình mà thời Mạt mà có tịnh độ mà mình lại quen thuộc như vậy rồi, nó có cái truyền thống vậy rồi, thì là tịnh độ là cái pháp môn chính của người Việt. Dù mình đã biết là Việt Nam mình á truyền thống là theo Thiền Tông, nhưng mà nói đúng Thiền Tông đã bị mất rồi. Phật giáo vẫn còn, nhưng mà cái gọi là cái tinh thần của Thiền Tông á, nó không còn nữa, tức là nó không có một cái sự giác ngộ của Thiền nữa. Đã lâu kia lắm rồi. Sau này á, thì các vị tổ bên Trung Hoa á, lại mang Thiền Tông sang Việt Nam vào sau những cái thời nhà Nguyễn này nọ, lại mang trở lại Việt Nam và cũng như là gây dựng lại cái Thiền Tông một cái thời kỳ mới cho đến hiện nay. Nhưng mà trong cái giai đoạn pháp thuộc cái này nó lại mất tiêu luôn. Nó mất tiêu cho đến giờ đó thì mình cứ nghe gọi là sau này nó là Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Nhất Hạnh thì nó là cũng bắt đầu nói thiền lại đó. Nhưng mà thực ra thì nó không có cái sự truyền thừa trực tiếp liên tục, nó không có thể bảo đảm. Và khi mà mình muốn nói một cái chắc chắn đó, Tức là nếu mà mình quen theo cái lối mà chuyên môn kỹ thuật khoa học của bên này ấy, cái gì nó phải chuyên môn, chắc chắn chuyên môn phải có bằng cấp của nó, thì cái đó nó không có bảo đảm, nó không có một cái sự truyền thừa liên tục, nó bị mất rồi. Còn cái sự giác ngộ đó nó rất là phức tạp. Chính thế đó mà cho mình biết rằng là nhận định để mình biết là cái trình độ khi mà mình đã muốn phát Bồ Đề Tâm lên rồi, sau đó mình thực hành trình độ, thì lúc đó mình phải nhận định rõ ràng cái điều đó. Mình phát Bồ Đề Nguyện lên rồi á, mình đến cái phần thực hành mà mình nhận được cái trình độ là tại sao, bởi vì những cái lý do như vậy. Còn nếu mà do cái nhân duyên tình cảm á, thì mỗi người mình xưa nay đến tu trình độ mình cũng có một cái nhân duyên riêng mà nó tự động, mình không có cần ý thức biết trước. Bây giờ mình học mà mình muốn lập lại cái ý nghĩa tu tịnh độ, tại sao cái lý do tu tịnh độ của mình, thì mình phải nhận xét như vậy. Sau khi nhận xét kỹ như vậy rồi, tại sao lại phải nhận xét cái mức độ như thế? Bởi vì có nhận xét kỹ vậy, cái phát nguyện tu tịnh độ của mình nó mới mạnh, nó mới dứt khoát. Còn mình chưa có nhận xét cho nó thấu triệt hết á, mình chưa có quán triệt hết á, thì mình còn lu mu lắm. Nên đôi khi mình phải mang cái tên là quán triệt. Về thấu triệt hết thì mình dứt khoát. Mà khi đó bắt đầu á, cái nguyện, cái năng lực nguyện tu của mình nó phát triển. Còn bây giờ mình nghĩ là nó vẫn có cái này hay, nó vẫn có cái này có thể theo được. Mà nếu bây giờ Việt Nam mình mạng thì nó vẫn có Tây Tạng. Nếu mà Tây Tạng cũng chấp nhận mạng thì mình vẫn có năng tâm. Nếu mà cái tâm của mình nó cứ như thế đó, thì mình phát nguyện tu tịnh độ nó không phát lực. Cho nên mình mới phải nhận xét như vậy. Đấy, ra muốn lập nên một cái năng lực để tu tịnh độ, lập nên một cái nguyên như tu tịnh độ, về tịnh độ đó. Thì trước hết mình biết đó, mình biết thì cái nguyện của Phật A-di-đà nó ở trạng thái nào, rồi mình sẽ nói tiếp là cái nguyện Ngài giúp thọ chúng sinh thì căn bản cũng giống tất cả chư Phật, nhưng mà nó có cái chỗ đặc biệt nào của Ngài. Và cái phần của mình nữa, khi mà mình đã chấp nhận cái pháp môn đó mà mình muốn tu hành đó, thì cái phần đầu tiên của mình là phải phát cái nguyện. Sau khi phát nguyện Bồ Đề rồi, Bồ Đề là cái nguyện chung để thành tựu chính giác, lợi ích chúng sinh. Bây giờ vào phần thực hành, mình lừa một pháp môn, mình lại phải phát nguyện tu cái pháp môn nữa. Đây là phần phát nguyện của mình về tịnh độ. Thì muốn phát nguyện mạnh như vậy, nó phải nhận rõ hết tất cả. Tại sao chư tổ tịnh độ tu rất là mạnh mẽ? Bởi vì chư tổ tịnh độ thấy rõ ràng như vậy, dứt khoát như vậy. Mình không có mạnh, cái tâm mình nó tu tịnh độ nó không mạnh, bởi vì mình không thấy rõ ràng như vậy. Mình vẫn có một cái chỗ nào đó để mình bám vào trong thế gian này. Thành ra chính vì vậy mà tâm nó không dứt khoát, cho nên nó không phát lực. Nên đó là cái mà trước kia mà mình nói phát nguyện tu tịnh độ thì mình phải nhận xét như vậy. Nhận như xét như vậy rồi mà còn nhiều điều nữa. Nếu mà mình vẫn thấy tâm mình nó yếu thì mình phải xét xem là cái lý do nó từ đâu. Cái này là mình mới nói về pháp môn, còn những cái điều mà nó nhỏ nhặt nó khó lắm. Ví dụ thương con quá cho nên phát nguyện sinh tịnh độ nó yếu, ví dụ như lo công ăn việc làm, lo cái sự nghiệp mình trong đời quá cho nên phát nguyện sinh tịnh độ nó yếu. Nó có rất nhiều cái ở trong đó, mà những cái đó mình có thể nói hết được, bởi vì cá nhân mỗi người nó một khác. Giờ đây mình chỉ nói chung là về cái phương diện tu tập. Nó có nhiều pháp môn, mà cái pháp môn tịnh độ có nhiều pháp môn, mà pháp môn nào cũng hay, cũng đúng thì tâm mình nó sẽ lưỡng lự, do dự. Thành ra nó muốn dứt khoát với một pháp môn thôi, mình phải thấy mình ở vào thời nào, mình ở trường hợp nào, và những cái pháp môn khác nó không còn hiệu lực nữa. Nên mình mới dứt khoát cái tâm mình, an trụ cái tâm mình vào trong cái pháp môn mình tu là tịnh độ. Thế là vậy. Còn những điều vi tế đấy thì mình sẽ nghe từ từ, bất cứ lúc nào duyên nó tới thì mình tạm ngưng đây. Nguyện đem